truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Toàn tỉnh có 1.352 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2018.
Gần 90 tuổi và 70 năm tuổi đảng, cụ Lục Thị Thâm, tổ 13, phường Phan Đình Phùng luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu, bà con trong tổ dân phố và các đảng viên ở chi bộ 13 học tập.
Bằng các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt là sự gia tăng tình trạng sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tỉnh ủy vừa quyết định tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 1.352 đảng viên dịp 2 tháng 9 có đủ tiêu chuẩn của 18 đảng bộ trực thuộc. Theo đó, tặng huy hiệu đảng cho 1.270 đảng viên, gồm một đảng viên nhận huy hiệu đảng 75 năm, 36 đảng viên được tặng huy hiệu đảng 70 năm, 13 đảng viên được tặng huy hiệu đảng 65 năm, 14 đảng viên được nhận huy hiệu đảng 60 năm, 155 đảng viên được nhận huy hiệu đảng 55 năm, 389 đảng viên nhận huy hiệu đảng 50 năm, 213 đảng viên được nhận huy hiệu đảng 45 năm, 120 đảng viên nhận huy hiệu đảng 40 năm và 329 đảng viên nhận huy hiệu đảng 30 năm. Truy tặng huy hiệu đảng cho 82 đảng viên, tổng tiền thưởng kèm theo huy hiệu đảng là trên 5,5 tỷ đồng. Là đảng bộ trực thuộc lớn nhất đảng bộ tỉnh, đợt mùng 2 tháng 9 này, đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 526 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có 16 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, còn lại 510 đồng chí được tặng và truy tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi đảng.
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1845 QĐUBND về việc ban hành chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu chung, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản của xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, địa bàn xã đặc biệt khó khăn từ 3,5% trở lên, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015, đảm bảo hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020, như tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đạt 98% trở lên, 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 100% hộ nghèo có đăng ký vay vốn làm nhà trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 95% trở lên người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 75% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 100% người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu trợ giúp pháp lý, phấn đấu 80% lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo trở lên có nhu cầu vay vốn được ưu đãi vay vốn để phát triển sản xuất, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên người nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, người nghèo dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ trẻ em. Phạm vi áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên triển khai đến các cấp hội trong tỉnh, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay nhằm phát triển kinh tế. Cụ thể, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 30,195 tỷ đồng, hội triển khai thực hiện 84 dự án phát triển kinh tế ở cơ sở cho trên 990 hộ vay. Đồng thời, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp gần 2.400 tỷ đồng tiền vốn cho hơn 45.000 hộ vay để xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế. Trong đó, nguồn vốn từ Ngân sách Chính sách Xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 956 tỷ đồng thông qua 934 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 28.300 hộ vay. Vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với số tiền là trên 1.436 tỷ đồng, thông qua 920 tổ vay vốn, đã có 17.329 hộ vay. Từ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, từ đó nâng cao đời sống của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững tại các địa phương.
Theo rà soát, năm 2018, xã Hướng Thượng còn 119 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo của thành phố, xã phải hoàn thành chỉ tiêu giảm 28 hộ nghèo trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Nên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ cuối năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện giải ngân các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để các gia đình hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện rà soát các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện xây mới và sửa chữa nhà trong năm nay để xin chủ trương và hoàn thiện các thủ tục. Tính đến thời điểm này, xã đã có 7 ngôi nhà xây mới và 2 ngôi nhà sửa chữa đã hoàn thiện và nghiệm thu, một ngôi nhà còn lại sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 11 tới.
Nhìn chung là các gia đình làm nhà đợt này thì đều là anh em dòng họ quan tâm. Có gia đình hỗ trợ tới 100 triệu đồng. Có những nhà thì là anh em dòng họ xây toàn bộ cho, không mất một đồng tiền công nào. Nên là gia đình nào cũng làm, cố gắng làm được ngôi nhà nó thật là khang trang và sạch đẹp. Năm 2019 thì chúng tôi sẽ vận động gia đình dòng họ hỗ trợ cho hộ nghèo có thể làm được ngôi nhà không được to nhưng mà cũng phải chắc bền để cho cuộc sống của người nghèo bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống.
Được biết, cùng với sự giúp đỡ của người thân, mỗi hộ xây mới nhà sẽ được thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, các hộ cận nghèo sửa chữa nhà được hỗ trợ 10 triệu đồng, và hộ nghèo là 12,5 triệu đồng.
Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc dự án cải tạo, mở rộng đường Thanh niên Xung phong giai đoạn 1. Dự án đường Thanh niên Xung phong giai đoạn 1 sẽ được mở rộng lên 22,5 m, đoạn nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến khu tưởng niệm lịch sử Thanh niên Xung phong Đại đội 915 Gia Sàng. Thực hiện dự án giai đoạn 1 có 47 hộ bị ảnh hưởng, đến nay đã có 15 hộ nhất trí với các phương án đền bù hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Trên 20 hộ được mời tham gia đối thoại đều nêu quan điểm nhất trí với việc cải tạo mở rộng đường Thanh niên Xung phong. Tuy nhiên, đa số cho rằng giá đền bù còn thấp, đề nghị được nâng thêm mức hỗ trợ do khu vực này trước đây trũng sâu. Các hộ làm nhà tại khu vực này đã đổ nhiều đất, làm móng sâu rất tốn kém. Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đã lắng nghe ý kiến của từng hộ gia đình và căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, về giá đền bù để làm rõ những băn khoăn của các hộ dân, đồng thời nêu lên cách giải quyết những vướng mắc tồn tại của từng hộ, giao cho từng cán bộ phụ trách tiếp thu, nắm bắt những đề xuất kiến nghị, phản ánh của từng hộ để tiếp tục phối hợp thực hiện.
Sáng 29 tháng 9, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tổ chức Hội thi Thể dục dưỡng sinh thành phố Thái Nguyên năm 2018. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến dự, tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội. Tham gia hội thi có trên 620 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh ở 20 phường xã trên địa bàn thành phố. Với một tiết mục ở các nội dung như thái cực quyền 2 tư thế, thái cực quạt, thái cực kiếm 3 hay thế và song quạt mộc lan. Hội thi thể dục dưỡng sinh được thành phố tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào tập dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần cho người cao tuổi. Theo đánh giá của ban tổ chức, các bài biểu diễn của các đội thi khá đồng đều, chất lượng được nâng cao, trang phục phụ kiện biểu diễn đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất ở các nội dung thái cực quyền 2 tư thế cho phường Gia Sàng, thái cực kiếm 3 hay thế cho phường Hòa Văn Thụ, thái cực quạt cho phường Tân Long và song quạt mộc lan cho phường Phan Đình Phùng, cùng các giải nhì, ba khuyến khích cho các đội.
Chào mừng 26 năm quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2018, Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Liên tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2018. Tham gia giải có 8 đội bóng với trên 100 vận động viên đến từ các xóm trên địa bàn xã. Giải được chia làm 2 bảng thi đấu, mỗi bảng 4 đội với tổng số 16 trận. Các trận đấu diễn ra trong không khí đoàn kết hữu nghị nhưng không kém phần kịch tính. Được biết, môn bóng chuyền hơi được người cao tuổi xã phát động từ cuối năm 2017. Đến nay, Hội Người Cao Tuổi xã đã thành lập được một câu lạc bộ bóng chuyền hơi, đã có 8 trên 10 xóm thành lập được đội bóng chuyền hơi người cao tuổi. Mặc dù là môn thể thao mới được đưa vào luyện tập, nhưng môn thể thao bóng chuyền hơi đã được người cao tuổi trong xã tích cực tham gia luyện tập, bởi đây là môn thể thao phù hợp với người cao tuổi, giúp cho người cao tuổi thêm nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Giải là dịp để người cao tuổi trong xã giao lưu rèn luyện sức khỏe, đồng thời khuyến khích phong trào chơi bóng chuyền hơi trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, gần 90 tuổi đời và 70 năm tuổi đảng, cụ Lục Thị Thâm, đảng viên sinh hoạt ở chi bộ tổ dân phố 13, đảng bộ phường Phan Đình Phùng, luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu, bà con trong tổ dân phố và các đảng viên ở chi bộ tổ 13 học tập. Cụ vinh dự là một trong 2 đảng viên trong đảng bộ phường được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của phóng viên Hương Mai.
Trong đợt trao tặng huy hiệu đảng vừa qua, cụ bà Lục Thị Thâm khiến cho cả hội trường bất ngờ về sức khỏe, sự minh mẫn của mình khi vẫn nhanh nhẹn lên sân khấu để nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Sinh ra tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nguyên là chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Cụ đã tham gia và đảm nhiệm các vị trí trong nhiều phong trào ở địa phương, như là đội trưởng thiếu nhi cứu quốc xã Lăng Hiếu trong thời gian chuẩn bị khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tham gia ban bình dân học vụ, ban chấp hành thanh niên, phụ nữ xã, huynh trưởng thiếu nhi huyện Trùng Khánh, hội trưởng phụ nữ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sau khi xây dựng gia đình, cụ vừa ở nhà nuôi con, vừa tham gia phong trào địa phương và đảm nhận nhiệm vụ phó bí thư nông hội huyện, huyện ủy viên, hội trưởng hội phụ nữ huyện Trùng Khánh, hội thẩm nhân dân tỉnh Cao Bằng. Từ năm 1960 đến năm 1967, cụ được cử về công tác tại Hội Phụ Nữ Khu Tự trị Việt Bắc và sau đó là cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Thái đến khi nghỉ hưu năm 1982. Vinh dự được đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, cụ Thâm xúc động nói.
Tôi phấn khởi lắm, bởi vì cũng không ngờ tôi được như thế này đâu. Nếu mà nói về công lao thì mình chỉ góp một phần nhỏ nhoi đối với xã hội, đối với đảng thôi. Thôi thì cố gắng làm hết sức mình. Thế thì cho từ ngày đang công tác cho đến bây giờ nhìn lại thì tôi thấy là mình cũng luôn luôn giữ được cái phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Và một hai nữa thì cả tôi, cả con cái, gia đình đều cố gắng phấn đấu tốt.
Niềm vui của cụ đã trở thành niềm tự hào của con cháu về một người mẹ, người bà đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng, cũng như chịu nhiều hy sinh vất vả để làm tốt vai trò của một người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang. Chia sẻ với chúng tôi về dấu ấn trong buổi lễ kết nạp đảng của mình cách đây 70 năm, cụ kể lại, buổi lễ được diễn ra trong hang núi, chưa đầy 20 đồng chí. Cô bé Thẩm khi đó chỉ được bố mình dặn, chiều nay sẽ có người gọi con đi, có việc quan trọng. Tôi đang đi lấy rau lợn, thì ông Hoàng Văn Tạo, người ở xã đến. Ông bảo tôi đi cùng, rồi đưa lên hang Lũng Săn. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng được bố dặn trước, rồi nên cứ đi theo. Vào đến hang thấy bố mình ngồi ở bàn chủ tịch đoàn. Ông Lục Văn Quang được kết nạp đảng năm 1947, khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ông Quang là chủ tịch ủy ban lâm thời xã Lăng Hiếu. Rồi vỡ lẽ, khi một đồng chí lãnh đạo nói, hôm nay đảng triệu tập đồng chí đến để kết nạp. Sau khi kết nạp đảng, tôi được ông Tạo đưa cuốn Điều lệ đảng, cùng lời dặn về nghiên cứu kỹ tài liệu này một cách bí mật. 10 tháng sau khi kết nạp, tôi được công nhận là đảng viên chính thức. Cụ cho biết thêm, động cơ phấn đấu vào đảng của tôi lúc đó là được nam nữ bình quyền, được đi học và tham gia công tác xã hội. Chính những suy nghĩ và mục tiêu phấn đấu trong sáng và hết lòng về các nhiệm vụ và trọng trách mà đảng giao phó, nên trong suốt quá trình công tác, cụ đã được đảng và nhà nước và các cấp ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Điều đáng nói nhất là những việc làm của cụ đã trở thành tấm gương sáng cho con cháu và bà con hàng xóm noi theo. Tự hào về tấm gương của mẹ mình, đảng viên Nguyễn Cảnh Tiến, chi bộ tổ 13, đồng thời là con trai của bà, nói.
Trong cuộc sống hàng ngày thì bà vẫn thể hiện cái tính đảng rất cao trong cái nếp sống. Ví dụ như thời sự chương trình 7 giờ tối, VTV1 nhé. Thứ hai là thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam bản tin 6 giờ tối. Hai cái bản tin đấy là không bao giờ bà bỏ. Mỗi khi mà đại hội chi bộ là bà, mặc dù bà là trong diện là được miễn sinh hoạt, nhưng mà bà vẫn muốn là dắt mẹ đi sinh hoạt, nhắc nhở con cháu đi làm, đi học và đi họp chi bộ.
Sự gương mẫu của cụ còn thể hiện khi tổ dân phố thiếu người đảm nhận vị trí chi hội trưởng hội nghị cao tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng cụ vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp ủy khu dân cư tin tưởng, bà con dân phố tín nhiệm. Nhận xét về cụ, ông Trần Xuân Viện, bí thư chi bộ tổ 13 cho biết.
Trong 70 năm qua, đồng chí đã nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực hiện tốt cái nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn luôn là gương mẫu, chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động cũng như của cấp trên phát động. Do vậy là gia đình và bản thân là những người nhận tấm gương sáng để cho khu dân cư học tập và noi theo. Mà nhất là những lớp đảng viên trẻ sau này cũng thấy đó là một tấm gương để noi theo và thực hiện cái nhiệm vụ đảng viên của mình trong việc mà cùng toàn đảng, toàn dân đổi mới trong cái thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước ngày của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Có thể thấy, thấm nhuần lời dạy của Bác và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Lục Thị Thâm đã rèn luyện mình, phấn đấu không ngừng cho công tác và cuộc sống để xứng đáng với sự tin yêu của đồng đội, đồng chí, của gia đình và bà con hàng xóm xung quanh. Những tấm gương như cụ Thâm đáng được nêu gương trong xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thành phố Thái Nguyên tập trung giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch và giới thiệu bệnh tan máu bẩm sinh cho chuyên viên phụ trách mô hình can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chuyên viên làm công tác truyền thông của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, lãnh đạo và cán bộ làm công tác truyền thông của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành phố, thị xã, trạm trưởng trạm y tế và cán bộ làm công tác dân số 17 trạm y tế xã triển khai hoạt động mô hình can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh của ba huyện Định Hóa, Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Tại hội nghị tập huấn, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Kiều Giang, Ủy viên Ban chấp hành Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đã chia sẻ một số nội dung trọng tâm về bệnh thalassemia, đó là dịch tễ bệnh tan máu bẩm sinh, cơ chế di truyền, phương pháp sàng lọc phát hiện người mang gen bệnh, những nội dung cần quan tâm trong công tác tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên có thêm kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần giúp triển khai và thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thái độ của người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại cơ sở, tư vấn và cung cấp thông tin dịch vụ cho các đôi trai gái nên khám và xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia trước khi kết hôn để xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua do đứng trước những thách thức chung của công tác dân số toàn quốc như tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng cao, sinh con thứ ba ngày càng tăng cao, vấn đề già hóa dân số, v.v. Đánh giá đúng vai trò của công tác dân số trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thành phố Thái Nguyên đã dành nhiều quan tâm cho công tác này, qua đó nhận thức của người dân về công tác kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển đã được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Mang thai tháng thứ 8, chị Vũ Trà Giang, tổ 6 phường Quang Trung, thường xuyên nhận được những tư vấn của cán bộ chuyên trách dân số phường về cách chăm sóc sức khỏe khi mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng như kế hoạch hóa gia đình sau thai kỳ. Đây là lần mang thai đầu tiên, nhưng chị Giang cũng đã sớm biết về giới tính thai nhi. Chị Giang cho biết, khi biết được giới tính thai nhi là khi đi siêu âm ở một cơ sở tư nhân, bác sĩ siêu âm đã thông báo giới tính của con cho chị.
Không quan tâm quá nhiều đến vấn đề giới tính của bé. Khi em đi siêu âm thì bác sĩ thông báo giới tính.
Phường Quang Trung là một trong nhiều đơn vị thực hiện ký cam kết không thông báo giới tính khi sinh dưới mọi hình thức với các cơ sở y tế tư nhân, cũng như tuyên truyền rộng rãi về những hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh đến mọi đối tượng. Nhưng vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn được coi là một thách thức đối với cơ sở. Chị Nguyễn Bích Phượng, cán bộ phụ trách dân số phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, trên thực tế, việc kiểm tra phát hiện các cơ sở y tế này có vi phạm việc thông báo giới tính cho các bà mẹ mang thai hay không thì rất khó để phát hiện.
Thực tế bây giờ nó có nghĩa là khoa học, kỹ thuật, các máy siêu âm thì phát triển rất là nhiều, không chỉ ở trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên mà nó cục cả nước Việt Nam. Siêu âm các bác sĩ tư nhân thì chẳng hạn như người ta cũng có một số người người ta không nói, nhưng để họ hài lòng các cái khách hàng của mình ấy, thì họ vẫn thường là thông báo, chẳng hạn như họ không nói là họ bảo giống mẹ hoặc giống bố, họ chỉ nói thế thôi.
Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, công tác dân số và phát triển đã được Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về dân số.
Đối với Đảng bộ phường Quang Trung, trong những năm qua, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể vào cuộc từ Đảng bộ xuống cơ sở đã tạo ra một sự đồng thuận và cũng tuyên truyền đến từng hộ dân cần phải bao cuộc của tất cả hệ thống chính trị và tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân là đối với quan tâm đối với các cộng tác viên dân số ở dưới cơ sở để người ta có tâm huyết và đến từng hộ gia đình, gõ từng cửa, từng ngõ, từng nhà để gì để có tuyên truyền như theo các cụ nói câu là mưa dầm thấm lâu.
Theo báo cáo chỉ tiêu nhân khẩu học giai đoạn 2008-2018 của thành phố Thái Nguyên cho biết, cao điểm năm 2009, năm 2010, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố nằm ở mức đặc biệt cao, lần lượt là 156,2% và 144%. Hết năm 2017, tỷ lệ này giảm ở mức 121,9%, cao hơn so với mức trung bình chung của tỉnh cũng như toàn quốc. Đến hết quý 2 năm 2018, tỷ lệ này có dấu hiệu giảm ở mức 115 bé trai trên 100 bé gái, vẫn nằm ở mức cao. Bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tỷ lệ này để đảm bảo chất lượng dân số ở địa phương.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn cho cán bộ dân số từ cấp thành phố đến cấp xã phường về nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ dân số. Thứ hai nữa là chúng tôi đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong tất cả các nhiệm vụ quan trọng của trung tâm, đổi mới cách tuyên truyền, đưa cái nội dung đến từng người dân, tham mưu với Ủy ban Nhân dân đảm bảo cái nguồn lực và cái nguồn kinh phí cho công tác dân số trên địa bàn.
Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm nâng cao chất lượng dân số trong thời gian qua của thành phố Thái Nguyên đã được quan tâm bằng nhiều giải pháp. Hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt là sự gia tăng tình trạng sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 1 ngày 2 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31.500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8.200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 5 đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng. 5 giải 3, bộ song Elmix Inox 304 5 đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào, rồi hướng dẫn những cách để dùng được data. Cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí.
vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi ba nơi.
Để có cơ hội nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí, nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.